Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ phía luật tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 25 tháng 7 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, lời chủ chăn tháng 7 năm 2017. Của Đức Giám mục Giáo phận Hương Hóa. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa ngày Chúa nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Dẫu con đây có là chi, là bụi tro trong ngắm bụi tro, thì Chúa vẫn cứ yêu con, muôn tình yêu bao la dời dời, và muôn tình yêu đã có ngàn đời. Chúa dựng nên con vì Chúa, để con thao thức chẳng ngời, tìm nhan thân Chúa mà thôi. Con tin trong cùng Chúa, trong cùng nhân gian nơi tình yêu, Chúa đã kêu gọi con, và Chúa đã ở trong con. Con tin trong cùng Chúa,
bài trích phúc âm theo thánh Matthew chương 20 từ câu 20 đến câu 28. Khi ấy, bà mẹ các con ông Giê-bê-đê cùng với hai con đến gặp Chúa Giê-xu. Bà sắp mình xuống lại người, có ý xin người điều chi đó. Người hỏi, bà muốn gì? Bà ta thưa lại, xin ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả ngài, trong nước ngài. Chúa Giê-xu đáp lại, các ngươi không biết điều các ngươi xin, các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng? Họ nói với người, thưa được. Người bảo họ, vậy các ngươi sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thì không thuộc quyền ta ban, nhưng cha ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giê-xu gọi họ lại mà bảo, các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì quyền hành trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Quý vị và các bạn thân mến, theo lẽ thường, người ta thường nghĩ đến cái được hơn là cái mất. Khi làm một việc gì, người ta tính trước xem việc làm này sẽ cho họ được gì. Lối suy nghĩ đầy tính toán đó cũng ảnh hưởng đến việc người ta theo Chúa. Theo đạo để được sống bình an, hạnh phúc, đi tu để được thảnh thơi, được người đời coi trọng. Thánh Gia-cô-bê mà chúng ta mừng kính hôm nay, lúc đầu theo Chúa cũng có thái độ đầy tính toán như thế. Bài tin mừng hôm nay thuật lại rằng, hai anh em Gia-cô-bê đã nhờ mẹ đến xin cho họ được hai vị trí ưu tiên bên hữu và bên tả trong nước Chúa, nghĩa là xin hai chỗ danh dự và thông chia quyền lực với Chúa theo kiểu trần gian. Trước khi trả lời, Chúa Giê-xu nhận xét, các ngươi không biết các ngươi xin gì. Quả thật, ba mẹ con Gia-cô-bê đã lầm tưởng vương quốc của Chúa Giê-xu cũng giống như vương quốc của trần gian, trong đó có địa vị, quyền lực và quyền lợi. Rồi Chúa Giê-xu hỏi lại, các ngươi có uống nổi chén thầy sắp uống không? Chén ở đây được hiểu là biểu tượng của sự đau khổ. Chính Chúa Giê-xu trong vườn cây dầu đã thốt lên, xin cho con khỏi uống chén này. Như vậy, ý Chúa Giê-xu hỏi hai ông là có chịu những đau khổ và sự chết như Chúa không? Hai ông không hiểu mà trả lời đại là sẵn sàng uống tất cả. Và Chúa Giê-xu đã hứa cho hai ông thông phần đau khổ với Ngài. Thực tế là sau này, Gia-cô-bê đã chịu tử đạo đầu tiên dưới thời hoàng đế Antipa vào khoảng năm 44. Còn Gioan tuy chết sau cùng, nhưng theo thánh truyền thì Ngài cũng đã chịu bắt bớ rất đau khổ. Sau biến cố Chúa Giê-xu phục sinh, hai anh em Gia-cô-bê đã thay đổi thái độ vụ lợi, họ sẵn sàng mất tất cả để chỉ được Chúa mà thôi, nghĩa là theo Chúa thì sẵn sàng mất trước rồi mới được sau. Chúa Giê-xu đã nói, nếu anh em giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì Thầy và vì tin mừng sẽ được sự sống vĩnh cửu đời sau. Lạy Chúa, trong chúng con vẫn còn có thái độ theo Chúa để được những lợi lộc trần gian. Chúa đã cải hóa Thánh Gia-cô-bê, xin Chúa cũng cải hóa chúng con để chúng con biết theo Chúa chỉ vì Chúa mà thôi. Amen.
Dù con đây có là chi, là bụi trơ trong ngắm bụi trơ, thì Chúa vẫn cứ yêu con, muôn tình yêu bao la dời dời, và muôn tình yêu đã có ngàn đời. Chúa dựng nên con vì Chúa, để con thao thức chẳng ngời, tìm nhàn thân Chúa mà thôi.
Thank you.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Colombo, Sri Lanka. Giáo hội tại Sri Lanka và tuần ăn chay cầu nguyện cho nạn dịch sốt xuất huyết chấm dứt. Đức Hồng Y Mankon Ranhit, Tổng giám mục Colombo, Sri Lanka, đã phát động tuần cầu nguyện cho dân nước Sri Lanka thoát khỏi nạn dịch sốt xuất huyết trong các ngày từ 15 đến 23 tháng 7 năm 2017. Trong thông cáo công bố những ngày vừa qua, Đức Hồng Y Ranhit mời gọi các tín hữu công giáo toàn nước tổ chức tuần cửu nhật kính thánh Sebastiano bổn mạng chống dịch hạch bầu cử cho Sri Lanka khỏi dịch sốt xuất huyết. Đức Hồng Y viết, tôi khích lệ anh chị em cử hành các buổi cầu nguyện đặc biệt và thánh lễ trong tuần tại mọi giáo xứ và làm tuần tam nhật đặc biệt trong các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật từ 21 đến 23 tháng 7 này. Chúng ta hãy nài xin Đức Mẹ và các thánh để các ngài bầu cử cho chúng ta trong lúc khẩn cấp này. Đức Hồng Y cũng ước mong các giáo xứ tổ chức các cuộc rước kiệu và ban phép lành với tượng Đức Mẹ, Thánh Sebastiano và các thánh nổi tiếng hay bầu cử cho các tín hữu khỏi các bệnh tật. Bên cạnh việc cầu nguyện, Đức Hồng Y Ranhit cũng khích lệ các tín hữu ăn chay và có các cử chỉ bác ái cụ thể đối với những ai cần được giúp đỡ. Từ đầu năm tới nay, tại Sri Lanka đã có 225 người chết vì bệnh dịch sốt xuất huyết. Bộ Y tế cho biết, trên toàn nước có 76.000 người mắc bệnh, nghĩa là gia tăng 38% so với năm ngoái, là năm đã có 55.000 trường hợp bị mắc bệnh và đã có 87 người chết. Vùng bị nặng nhất là chung quanh thủ đô Colombo. Dịch sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm do muỗi cắn gây ra. Bác sĩ Priscilla Samaraguera thuộc phân bộ quốc gia diệt trừ bệnh sốt xuất huyết cho biết, các trận mưa liên tục trong tháng 6 đã khiến cho các thành phố bị ngập lụt, với các vũng bùn và rác rưởi ướt tạo ra môi trường thuận tiện cho muỗi phát triển. Loại muỗi này rất nguy hiểm. Và cho tới nay, chưa có thuốc nào diệt được bốn loại virus của bệnh sốt xuất huyết. Nó gây sốt, mệt và ngứa ngáy cho bệnh nhân trong vòng nhiều tuần và dẫn đến tử vong. Trẻ em, người già và những ai có vấn đề với thuốc tây là lớp người gặp nguy hiểm nhất. Tổng thống Sri Lanka đã kêu gọi dân chúng cộng tác với các nhân viên y tế, binh sĩ và công nhân viên nhà nước gồm 400 người chia thành 25 nhóm đi thanh tra từng nhà một trong thủ đô Colombo. Tin Dublin, Ireland. Giáo hội Ireland tổ chức lạc quyên trợ giúp Phi Châu. Hội đồng giám mục Ireland đã phát động cuộc lạc quyên trên toàn nước trong 2 ngày 22 và 23 tháng 7 năm 2017 để trợ giúp giáo hội bên Phi Châu đang bị đói. Số tiền quyên được sẽ được tổ chức bác ái Trocare gửi sang trợ giúp dân chúng tại nước Kenya, Nam Sudan, Somalia và Ethiopia. Trong thông cáo phổ biến hôm 14 tháng 7 vừa qua, các giám mục Ireland cho biết dân chúng các nước nói trên đang gặp nạn đói trầm trọng vì chiến tranh xung khắc và các tai ương thiên nhiên. Tổ chức bác ái Trocare đã phân phát thực phẩm, nước, thuốc men và các dụng cụ cần thiết cho 25 triệu dân đang gặp khó khăn vì khí hậu thay đổi, thiếu mưa khiến cho mùa màng bị thiệt hại nặng và súc vật bị chết vì đói khát. Thêm vào đó là các cuộc nội chiến như tại Nam Sudan và Somalia. Liên Hiệp Quốc đã miêu tả tình trạng khô cằn tàn phá các vùng này của Phi Châu như cuộc khủng hoảng to lớn nhất kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Đức cha Eamon Martin, Tổng giám mục Armagh, kiêm giáo chủ toàn Ireland cho biết tình hình rất nghiêm trọng và ngài xin các giáo xứ toàn nước hưởng ứng cuộc lạc quyên để trợ giúp và cứu sống các anh chị em Phi Châu. Các giám mục toàn Ireland kêu gọi hàng giáo sĩ và giáo dân quảng đại đóng góp cho cuộc lạc quyên này. Đức cha William Green, giám mục giáo phận Cloyne và là chủ tịch tổ chức bác ái Trocare, cho biết nhân viên của tổ chức đang làm việc tại các nước nói trên để trợ giúp dân chúng. Các trung tâm y tế của tổ chức tại Somalia đang trợ giúp thực phẩm và thuốc men cho 19.000 người mỗi tháng. Trong khi tại Kenya, có 13.000 trẻ em được cung cấp thực phẩm và nước uống. Tổ chức cũng tài trợ việc đào giếng nước cho các cộng đoàn địa phương. Tổ chức Liên Hiệp Quốc cho biết đã chỉ nhận được 37% ngân khoản cần thiết để trợ giúp Somalia. Tin Iraq, trung tâm giáo dục cải tạo dành cho gia đình của quân IS. Sau khi tái chiếm Mosul, các lực lượng an ninh Iraq đã đưa ít nhất 170 gia đình có các thành viên được coi là đã tham gia vào nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo IS và một trung tâm giáo dục cải tạo. Trung tâm này được thành lập gần làng Betela trong khu vực cánh đồng Ninive, nơi có các cộng đoàn Kitô hữu bản địa trước khi họ buộc phải chạy trốn khỏi cuộc tấn công của IS vào mùa hè năm 2014. Từ ngày 19 tháng 6 vừa qua, Hội đồng quận Mosul đã chuẩn bị thành lập các trung tâm dành cho các gia đình bị nghi ngờ có liên quan đến quân IS. Họ phải tham dự các chương trình cải tạo về tư tưởng và tâm lý để có thể hội nhập vào xã hội. Trung tâm Bartella cách Mosul 14 km về phía đông, mở cửa vào ngày 9 tháng 7. Theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, các hoạt động truy lùng và đưa vào trung tâm các gia đình bị coi là có liên quan với IS đã bị lạm dụng và có sử dụng bạo lực như một kiểu trừng phạt tập thể, không phân biệt những người thực sự tham gia IS với những người đơn giản là bị buộc phải sống dưới một trật tự mới đã bị IS áp đặt tại các vùng mà chúng chiếm được. Trung tâm Bartella có thể đón nhận đến 2.800 gia đình. Theo chứng từ của các nhà hoạt động nhân đạo, cho đến nay, trung tâm này gần như dành riêng cho phụ nữ, người trẻ và trẻ em, trong đó có nhiều người trẻ không có cha mẹ đi kèm. Trung tâm có một bệnh xá, nhưng hiện nay hoàn toàn thiếu các dịch vụ trợ giúp về tâm lý và giáo dục cho trẻ vị thành niên và mẹ của chúng. Bartella được biết đến như một trung tâm truyền thống về sự hiện diện của cộng đồng Kitô hữu chính thống Syria, đã được tái chiếm từ tay quân IS hồi tháng 10 năm ngoái, và nay được đặt dưới sự bảo vệ đặc biệt của các đơn vị bảo vệ cánh đồng Ninive, một lực lượng hỗn hợp của địa phương, trong đó có cả các Kitô hữu bản địa. Tin New York, Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Oza nói về nhiệm vụ của giới lãnh đạo chính trị tôn giáo trong việc phòng ngừa bạo lực. Đức Tổng giám mục Bernardito Oza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nêu bật nhiệm vụ của giới lãnh đạo chính trị và tôn giáo trong việc phòng ngừa bạo lực và tội phạm trên thế giới. Phát biểu trong phiên họp phát động chương trình hành động cho các vị lãnh đạo tôn giáo và các tác nhân phòng ngừa việc kích động bạo lực có thể dẫn đưa tới các tội phạm, Đức Tổng giám mục Oza đã nhấn mạnh nhiệm vụ ưu tiên của các chính quyền và giới lãnh đạo là che chở dân chúng khỏi các tội phạm tàn ác cũng như việc kích động bạo lực. Đức cha ca ngợi các mục tiêu của chương trình nhằm giúp hiểu biết hơn, phối hợp và khích lệ tiềm năng của các vị lãnh đạo tôn giáo, góp phần phòng ngừa kích động bạo lực và sáp nhập công việc của các vị vào trong các nỗ lực đề phòng các tội phạm tàn ác. Đó cũng là điều được yêu cầu đối với các quốc gia, các cơ cấu xã hội dân sự, các tổ chức và giới truyền thông, vì việc phòng ngừa bạo lực và các tội phạm chống lại nhân loại đòi hỏi sự cộng tác của tất cả mọi người. Tòa Thánh không thể ủng hộ mọi điểm trong số 177 mục tiêu được đề ra do 9 nhóm làm việc liên quan tới 35 mục đích. Nó là một bước tiến cụ thể trong việc cổ võ nền văn hóa và xã hội tiến tới. Tiếp đến, vị đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh trên nhiệm vụ ưu tiên của các chính quyền quốc gia và quốc tế phải bảo vệ dân chúng, trong đó có việc ngăn ngừa kích thích căng thẳng và xung đột có thể trở thành dịp cho các tội phạm tàn ác. Tuy không có các phương tiện chấm dứt các tàn ác và tội phạm, nhưng giới lãnh đạo tôn giáo có thể ảnh hưởng trên cung cách hành xử và tâm thức của dân chúng. Ảnh hưởng này đã bị lạm dụng và làm cho sai lạc bởi các vị lãnh đạo dùng quyền bính và ảnh hưởng của mình để biện minh cho bạo lực. Một trong các cách thức giúp loại trừ bạo lực và tội phạm tàn ác là đối thoại và ý thức được chiều kích xã hội cộng đồng của tôn giáo. Các thiện ích xuất phát từ tôn giáo phải được trân trọng và thăng tiến, làm sao để các vị lãnh đạo tôn giáo có thể lột mặt nạ các gian dối và tố cáo, lên án các vi phạm nhân phẩm và nhân quyền, cũng như việc biện minh cho mọi hình thức thù ghét nhân danh tôn giáo. Từ ngay sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Phanxicô đã hoạt động và cổ võ việc đối thoại liên tôn vì nó là điều kiện cần thiết cho hòa bình trên thế giới. Nó trao ban mẫu mực cho các tín hữu trong việc thảo luận các khác biệt, lớn lên trong sự trân trọng các viễn tượng của nhau và cùng nhau tiến tới hòa bình và lo cho công ích. Nó không chỉ giúp ngăn chặn việc kích động bạo lực mà còn khích lệ con người sống đạo hạnh và tạo dựng các xã hội hòa bình, hòa hợp. Tin Ukraine. Đức Hồng Y Sanri than phiền về sự im lặng của thế giới đối với số phận người Ukraine. Theo lời mời của Đức Tổng Giám mục Vyatoslav Shevchuk, là nhà lãnh đạo giáo hội công giáo nghi lễ đông phương Ukraine, Đức Hồng Y Leonardo Sanri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội đông phương, đã đến viếng thăm quốc gia này để thể hiện sự liên đới của Tòa Thánh Vatican với các tín hữu. Đức Hồng Y Leonardo Sanri đã cầu nguyện tại Euromaidan, nơi đã xảy ra cuộc biểu tình trong hai năm 2013 và 2014, dẫn đến việc bãi nhiệm Tổng thống Viktor Yanukovych, cũng như tại lăng mộ của Đức Hồng Y Lubomir Husa, là nhà lãnh đạo giáo hội công giáo nghi lễ đông phương Ukraine từ năm 2001 đến năm 2011. Đức Hồng Y Sanri đã than thở trước sự im lặng của quốc tế về cuộc chiến tại Donbass, trong đó các phiến quân ly khai thân Nga với sự trợ giúp của quân đội Nga đã chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine trong mưu toan sáp nhập miền này vào Nga như đã từng xảy ra tại bán đảo Crimea. Đức Hồng Y Sanri nhận xét rằng, trên cả hai bình diện nhân bản và Kitô, lòng yêu mến sự thật mà các tông đồ ủy thác cho chúng ta cấm chúng ta chấp nhận sự im lặng trong cuộc xung đột ở Ukraine và trước sự đau khổ vô biên đã xảy ra cho hàng chục ngàn người. Đức Hồng Y đã cầu nguyện tại hai thành phố ở miền đông Ukraine, nơi đã từng bị các lực lượng ly khai chiếm, và sau đó được các lực lượng Ukraine tái chiếm gần đây. Ngài cũng thăm viếng một trung tâm Caritas, nơi đang nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi vì cuộc chiến này. Chuyến đi kéo dài một tuần của Đức Hồng Y Sanri đã kết thúc vào ngày 17 tháng 7 vừa qua.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói tiếp về lời chủ chăn tháng 7 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Hương Hóa qua sự trình bày của An Lê.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối lời chủ chăn tháng 7 năm 2017 của Quý Đức Cha Giáo Phận Hưng Hóa, ngỏ lời với Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận. Lời chủ chăn được tiếp tục với những giải pháp khắc phục cấp thời mà Hội đồng Giám mục Việt Nam nêu lên để định hướng cho sự vững bền các gia đình Việt Nam. 3. Đồng hành với những cặp hôn nhân khác đạo, để nâng đỡ người, vợ hoặc chồng, công giáo trong đời sống đức tin. Tích cực hơn nữa, giúp họ có cơ may làm chứng cho tin mừng và giới thiệu đạo Chúa cho người bạn đời và anh em họ mạc. 4. Đồng hành với những gia đình bị đổ vỡ. Nhiều người rơi vào tình trạng ly thân và ly dị vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, chứ không hoàn toàn do lỗi riêng của họ. Vì thế, chúng ta cần cảm thông và đồng hành hơn là loại trừ họ, cách riêng trong việc nuôi dạy con cái, vì trẻ thơ chính là thành phần chịu thiệt thòi nhiều nhất do những cuộc ly thân ly dị. Chăm sóc cho những người như thế không làm suy yếu đức tin của cộng đoàn và việc làm chứng cho sự bất khả phân ly của hôn nhân. Trái lại, chính trong sự chăm sóc này mà cộng đoàn thể hiện đức ái của mình. Đó là những việc cấp thời cần làm để giúp chữa cháy cho các gia đình trong hoàn cảnh đã rồi. Tích cực hơn là phải, phòng cháy hơn chữa cháy. Hội đồng Giám mục Việt Nam thiết tha mời gọi các gia đình và các giáo xứ lưu tâm hơn đến việc giáo dục dự phòng cho giới trẻ, trang bị cho con em những kiến thức và đức tính nhân bản, các nhân đức luân lý Kitô giáo, để phòng ngừa tác động của văn hóa thời đại toàn cầu hóa ngày nay, ảnh hưởng tới hạnh phúc tương lai của các gia đình trẻ, cụ thể như sau. 5. Cần xác tín, gia đình là ngôi trường giáo dục đầu tiên và căn bản. Giáo dục là bổn phận đầu tiên và cao cả nhất, cũng là quyền ưu tiên của gia đình, nhất là về mặt nhân bản, đạo đức và đức tin tôn giáo. 6. Gia đình là nơi trẻ thơ tập sống mối liên hệ với người khác, tập lắng nghe và tôn trọng tha nhân. Nhờ đó, khi bước vào đời sống xã hội, các em sẽ sống tử tế và hòa hợp với mọi người, thay cho lối sống ích kỷ và chỉ tìm cách thống trị người khác. 7. Trong thời đại ngày nay, các bậc cha mẹ không thể không lưu tâm đến việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Phải giúp con cái tập làm chủ những phương tiện này, thay vì làm nô lệ của thế giới ảo, đến nỗi xa rời thế giới thực, không quan tâm con người thực, ngay cả trong gia đình. 8. Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Kết hôn là một quyết định rất quan trọng, vì thế cần được chuẩn bị chu đáo hết sức có thể. Trong thực tế ngày nay, một số người trẻ chỉ quan tâm đến việc tổ chức lễ cưới thật lớn, mà không hiểu biết đầy đủ về trách nhiệm trong đời sống hôn nhân. Vì thế, cần khuyến khích người trẻ tham dự những lớp chuẩn bị hôn nhân. Đồng thời, các giáo xứ phải tổ chức chương trình cho chu đáo, phải giúp cho các bạn trẻ thấy đích điểm không chỉ là ngày cưới mà là cả đời sống gia đình lâu dài sau này. 9. Giáo dục đức tin là lĩnh vực quan trọng nhất phải quan tâm. Có thể nói, gia đình là nơi mỗi chúng ta khám phá ý nghĩa và cảm nhận vẻ đẹp của đức tin. Vì thế, cha mẹ hãy tập cho con ngôn ngữ đức tin từ những việc nhỏ bé nhất, như tập làm dấu thánh giá, đọc kinh lạy cha và kính mừng, hôn ảnh Chúa và Đức Mẹ, vân vân. Hạt giống gieo xuống tuy nhỏ bé, nhưng mai này sẽ thành cây to. Lời khuyên nhủ chí tình của Đức Thánh Cha Francisco, cầu nguyện trong gia đình, là một phương thế ưu việt để diễn tả và củng cố đức tin phục sinh. Gia đình có thể dành ít phút mỗi ngày để quy tụ với nhau trước nhan Thiên Chúa hằng sống, nói với Ngài về những lo lắng bận tâm, cầu xin với Ngài cho những nhu cầu của gia đình, cầu nguyện cho ai đang gặp khó khăn, xin Chúa giúp ta biết sống yêu thương, tạ ơn Ngài về sự sống và về bao ơn lành khác, cầu xin Đức Trinh Nữ che chở chúng ta dưới tà áo mẹ. Với ít lời lẽ đơn sơ thôi, nhưng những phút giây cầu nguyện đó có thể mang lại điều tốt lành lớn lao cho gia đình. 10. Cần khuyến khích con em tham gia các lớp giáo lý và sinh hoạt đạo đức tại giáo xứ. Để đời sống đức tin nơi giới trẻ được phát triển, cả chiều kích cá nhân lẫn chiều kích cộng đoàn. Những sinh hoạt này không những giúp con em chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết đức tin, mà còn làm phát triển nơi các em ý thức về hội thánh, cũng như những kỹ năng sống trong xã hội. Anh chị em thân mến, cuối trang tâm thư này, chúng tôi xin được nhắc lại lời mời gọi trong thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đoàn Dân Chúa ngày 7 tháng 10 năm 2016. Xin anh chị em hãy coi mục vụ gia đình là thành phần chính yếu trong công tác mục vụ của mình. Vì gia đình là con đường hội thánh phải đi, và mọi chương trình mục vụ của hội thánh phải đi qua gia đình. Lời mời gọi đó, chúng tôi không chỉ gửi tới các linh mục, mà còn tới các tu sĩ và giáo dân, cách riêng tới các gia đình công giáo. Chúng tôi biết rằng, để thực thi 10 điểm mà chúng tôi rút ra từ thư chung gửi dân Chúa và thư gửi các gia đình công giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam, như trình bày trên đây, mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận đều phải hy sinh rất nhiều. Chúng ta hãy nhìn lên gương sáng các thánh tử đạo Việt Nam mà chúng ta kính nhớ trong tháng 7 này. Các ngài đã hy sinh tới cả mạng sống để làm chứng cho tin mừng đạo Chúa trong hoàn cảnh thời đại đương thời của các ngài. Xin các thánh bầu cử cho chúng ta là con cháu mang dòng máu tử đạo, được hoàn thành nhiệm vụ làm chứng nhân cho tin mừng trong thời hiện đại này, bằng quyết tâm thắng vượt mọi thách đố, thực hiện cho tốt chương trình mục vụ gia đình 2016-2019 do Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho các giám mục chúng tôi được ơn Chúa Thánh Thần trợ lực để đồng hành với anh chị em thực hiện chương trình này. Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa. An Phong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Phụ tá. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối lời chủ chăn tháng 7 năm 2017 của Quý Đức Cha Giáo phận Hưng Hóa gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13 từ câu 44 đến câu 52. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng, có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Nước trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy cá, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Anh em có hiểu tất cả những điều ấy không? Họ đáp, thưa hiểu. Người bảo họ, bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia, lấy ra từ kho tàng của mình cả cái mới lẫn cái cũ. Quý vị và các bạn thân mến, bối cảnh bài tin mừng của Chúa Nhật tuần này tiếp tục bài tin mừng của các Chúa Nhật tuần trước nói về các dụ ngôn. Bài tin mừng hôm nay sẽ kết thúc loạt bài giảng bằng dụ ngôn với các dụ ngôn về kho báu, viên ngọc quý và chiếc lưới cá. Như thế, mầu nhiệm nước trời được bày tỏ một cách rõ ràng hơn, đa chiều hơn qua nhiều khía cạnh, ý nghĩa. Từ các câu chuyện dụ ngôn, và qua đó cũng cho thấy rõ những đòi hỏi và lựa chọn mà các công dân trong vương quốc phải hành xử thế nào. Điểm đáng chú ý trước tiên về ba câu chuyện dụ ngôn này là sự khác biệt về ý nghĩa hay mục đích của câu chuyện. Trong khi hai câu chuyện đầu nói về sự khẩn trương hành động, thì dụ ngôn chiếc lưới lại nói đến sự chọn lựa. Có lẽ những người lớn tuổi đều có kinh nghiệm về việc chôn cất tài sản trong khu đất nhà mình. Điều này thường xảy ra trong thời đại loạn lạc chiến tranh. Tiền tệ có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nên người ta thường chọn cách giữ tài sản bằng cách mua vàng rồi chôn giấu tại một nơi kín đáo. Và có lẽ cũng vì hoàn cảnh chiến tranh nên chủ kho báu có thể chết mà không kịp chối lại cho con cháu. Vì thế, kho báu trở thành vô chủ, hoặc người chủ sở hữu lại không biết giá trị thật của nó. Theo luật Roma thời đó, nếu một người tình cờ gặp được một kho báu chôn giấu trong ruộng như thế, thì người đó có toàn quyền sở hữu kho báu đó. Tuy nhiên, văn mạch của câu chuyện nằm trong văn hóa Do Thái, nên có lẽ chủ thửa đất mới là người có quyền. Vì vậy người kia sau khi phát hiện ra kho báu, đã tìm mọi cách để mua thửa ruộng, hầu có quyền làm chủ kho báu đó. Tuy nhiên, hai câu chuyện dụ ngôn kho báu và viên ngọc quý đều được kết cấu một cách cân đối và rõ ràng không muốn cho ta quá chú ý đến những sự vật là kho báu hay viên ngọc, nhưng muốn ta tập trung đến thái độ và cách ứng xử nhanh nhẹn của các nhân vật. Sau khi khám phá ra điều quý giá, họ đã thu xếp mọi sự bằng mọi cách để chiếm được điều quý giá đó. Cả hai người đều không muốn bỏ lỡ vận may hiếm có, cơ hội một lần trong đời. Những ai làm nghề đánh cá thì sẽ dễ dàng hiểu hơn về dụ ngôn chiếc lưới. Đây có lẽ là một loại lưới vét thường được kéo bởi hai con thuyền, phần đáy của lưới rà sát đáy nước. Còn phần trên có phao làm nổi trên mặt nước. Cho nên, khi nó được kéo đến đâu thì gom hết mọi loại cá ở đó vào lưới. Khi đánh bắt như vậy, người dân chài vẫn luôn chọn những con cá nào đủ lớn để ăn hoặc bán, còn những con cá nhỏ hoặc loại rẻ tiền thì quăng lại xuống biển. Ý nghĩa của câu chuyện dụ ngôn này cũng tương tự như câu chuyện về cỏ lùng. Vì Đức Giê-xu đã đưa ngay ra lời giải thích một cách rõ ràng về ngày tận thế. Ngày đó các thiên thần sẽ đến làm công việc của thợ thu hoạch, lựa chọn điều tốt và loại trừ điều xấu. Với hai câu chuyện dụ ngôn trước, Đức Giê-xu muốn chúng ta hiểu rằng nước trời có một giá trị tuyệt đối, không thể đem ra so sánh được với bất cứ cái gì khác. Mọi sự trên trần gian đều không là gì khi người ta nhận thức được mầu nhiệm nước trời. Hai nhân vật trong câu chuyện dụ ngôn như bị mê hoặc, bị choáng ngợp bởi giá trị tuyệt đối mà họ vừa khám phá, nên sẵn sàng làm tất cả mọi sự, miễn là chiếm được điều quý giá đó. Cũng vậy, có một số nhà chú giải cho rằng, dụ ngôn này có ý nghĩa tương tự như dụ ngôn người Samari nhân hậu. Người thương gia ở đây chính là Thiên Chúa hay Đức Giê-xu, còn kho báu hay viên ngọc quý là nhân loại, là con người. Thiên Chúa đã chấp nhận tất cả hầu cứu độ con người, vì mỗi con người đều là một kho báu quý giá trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Tuy nhiên, khi Đức Giê-xu loan báo nước trời đã đến gần, người cũng yêu cầu con người phải sẵn sàng bước vào một cuộc chọn lựa gắt gao. Đây có thể được coi là một cuộc thanh tẩy lớn lao, một cuộc sàng lọc dứt khoát. Đức Giê-xu dùng cách làm việc của các ngư phủ để gợi lên cho chúng ta cách hành xử của Thiên Chúa, cũng như các ngư phủ gom tất cả các loại cá vào lưới, rồi sau đó mới lựa chọn, thì Thiên Chúa cũng chờ đến ngày xét xử mới phân biệt người lành ra khỏi kẻ dữ. Xét cho cùng, dẫu quý giá dường nào, nhưng con người vẫn phải ý thức về cách hành xử và lựa chọn của mình, hầu xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Amen.
Trở về canh tân, đem tin mừng cho người nghèo khó. Trở về canh tân và làm hòa với Chúa. Trở về canh tân và làm hòa cùng nhau. Vì bây giờ là lúc thuận tiện ơn Chúa. Vì bây giờ là lúc thuận tiện quay về ăn năn. Vì bây giờ là lúc thuận tiện giao hòa cùng Thiên Chúa. Vì bây giờ là lúc thuận tiện con chưa về bên Cha. Trở về yêu thương và đổi mới gia đình, trở về tin yêu xây gia đình nguyện cầu hy sinh, trở về ăn năn và thật lòng hối lỗi, trở về chung vai và tạo dựng ngày mai. Vì bây giờ là lúc thuận tiện ơn Chúa dư tràn. Vì bây giờ là lúc thuận tiện quay về ăn năn. Vì bây giờ là lúc thuận tiện giao hòa cùng Thiên Chúa. Vì bây giờ là lúc chưa về bên Cha. Thank you. với công đoàn trở về hăng say, gieo tin mừng sông đời bác ái, trở về chung tay và phục vụ nước Chúa, trở về quê hương dựng bầu trời tình thương. Vì bây giờ là lúc thuận tiện ơn Chúa dư tràn, vì bây giờ là lúc thuận tiện quay về ăn năn, vì bây giờ là lúc thuận tiện giáo hòa cùng Thiên Chúa, vì bây giờ là lúc thuận tiện con trở về bên Cha.
Vừa rồi là phần lời Chúa ngày Chúa nhật. Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Xin chỉ cho con, xin chỉ cho con biết tin thánh gì Chúa dành cho con. Chúa muốn con đi giảng giảng lời Chúa, hay là cho con bôn ba giữa đời. Con muốn dâng lên trọn cả đời sống, để trọn đời con biết dùng lời hát chúc tụng Chúa thôi. Nguyện trong đời con từ đây dâng Chúa, xin Chúa công hành cùng con tháng ngày, những lúc ưu tư đôi vai nặng gánh, tìm Ngài nâng đỡ đừng để con ngang. Một lòng chung kiên nguyện theo chân Chúa, đến những phương trời sẽ chia với đời. Dẫu có gian nan, dẫu có nguy nan, con nguyện theo Chúa và thuộc trọn về Chúa.
Ngày xưa, bà mẹ của ông Gioan và Gia-cô-bê đã dẫn hai con của mình đến, xin Chúa Giê-xu cho chúng được ngồi bên hữu và bên tả trong vương quốc của Chúa. Đó là nỗi lòng chân thành của một bà mẹ quê mong đổi đời cho con. Ngày nay tôi thường nghe, con ngoan của mẹ, sau này lớn lên đi tu làm cha sướng lắm. Đó là lời mà dường như các bậc cha mẹ khi muốn hướng con mình đến một điều tốt đẹp là dâng hiến cuộc đời cho Chúa. Vào ngày mùng 10 tháng 7 năm 2017, lúc 18:30, cha Phêrô Đinh Quang Dũng, cha sở giáo xứ Nha Bích, giáo phận Phú Cường, đã chết một mình khi đang sửa đường dây điện. Người ta phát hiện cha còn vắt lơ lửng trên chiếc thang sắt. Điều này chẳng ai muốn, nhưng đó là kết thúc của một đời linh mục nơi vùng truyền giáo nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, xin được ngồi bên hữu hay bên tả, là xin được sung sướng cho bõ công theo Thầy, cũng là để vinh danh cho gia đình, gia tộc. Đó là suy nghĩ phiến diện theo kiểu thế gian. Thực ra, đi tu làm cha hay theo Chúa làm Kitô hữu, đó là một hành trình bấp bênh, là một chén đắng mà dường như với sức riêng không ai có thể uống cạn. Thế nhưng, sự bấp bênh ấy lại trở nên vững chắc khi được xây trên nền tảng là chính Chúa. Chén đắng ấy lại được uống cạn khi người dâng hiến để cho tình yêu Chúa biến đổi từng ngày. Điều kiện tiên quyết và không thể thiếu trong hành trình theo Chúa là từ bỏ. Chính vì thế, khi cất tiếng gọi ai, Chúa Giê-xu thường mời họ trước tiên hãy từ bỏ để trở nên người phục vụ. Ở đây, phục vụ hay được phục vụ khác nhau lắm, nhưng lại dễ gây lầm tưởng. Bởi ngày nay, sự tôn kính và yêu mến của mọi người đã làm cho người đi tu lầm tưởng. Họ phải được trọng vọng và còn muốn hơn nữa. Nhưng họ quên rằng, phục vụ là cuộc đời và sứ mệnh của Chúa Giê-xu. Ngài đến trần gian để phục vụ, sống như người phục vụ, và chết như dấu chứng lớn nhất của phục vụ trong yêu thương. Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã khởi đầu hành trình ơn gọi của mình bằng việc từ bỏ nghề đánh cá, là nghề sẽ nuôi sống ông và gia đình. Từ bỏ cha già là mối dây tình cảm ruột thịt. Từ bỏ những niềm vui từ bạn thuyền bạn nhậu. Từ bỏ cả trài lưới là những thứ thân quen của cuộc đời, để lên đường đi theo tiếng gọi. Thế nhưng trên hành trình ấy, vị tông đồ này cũng đã vài lần vương vấn địa vị bên hữu bên tả. Cũng vẫn còn những nóng nảy cá nhân. Cũng vẫn còn trốn chạy vì sợ hãi. Ông chưa thể hoàn thiện đời mình như Chúa muốn. Nhưng ông vẫn mở lòng để Chúa yêu thương và biến đổi. Nhờ tác động của thần khí phục sinh, ông đã hy sinh đến giọt máu cuối cùng để làm chứng cho Chúa Giê-xu phục sinh. Chính khi chấp nhận đổ máu đào, thánh nhân đã uống cạn chén đắng Chúa trao. Lạy Chúa, đi theo Chúa trong ơn gọi dâng hiến, hay trong ơn gọi Kitô hữu. Nhiều khi con chỉ mong được Chúa trả công bằng những vinh quang trần thế, hay phần thưởng thiên đàng mai sau. Nhưng con quên mất rằng, điều quan trọng và cần thiết hơn cả vẫn là nhờ Chúa nâng đỡ mà con yêu Chúa mỗi ngày, và trung tín đi theo Chúa cho đến cùng. Xin cho con không giữ đạo để đòi một chỗ thật cao trong nước Chúa sau này, nhưng chỉ mong cho đời con luôn có Chúa. Bởi vì một khi đã cảm nhận được tình yêu của Chúa, con biết sống chết cho tình yêu ấy bằng cả mạng sống của con. Amen.
Xin Ngài thương con, xin Ngài thương con, xin đừng xa con, xin đừng quên con, khi những gian truân hay khi thử thách. Dẫu con yếu đuối, dẫu con hoan hỉ, con có lo chi, con còn sợ chi, vì chỉ nơi Chúa chính là hạnh phúc của đời sống khó. Nguyện trọn đời con từ đây dâng Chúa, tin Chúa sống mình cùng con tháng ngày, những lúc ưu tư đôi vai nặng gánh, tin Ngài nâng đỡ đừng để con ngang. Một lòng chung kiên, nguyện theo chân Chúa đến những phương trời, sẽ chia với đời dẫu có gian nan, dẫu có nguy nan, con nguyện theo Chúa và thuộc trọn về Chúa. Một lòng chung kiên, nguyện theo chân Chúa đến những phương trời, sẽ chia vời đời dẫu có gian nan, dẫu có nguy hiểm, con nguyện theo Chúa và thuộc về Chúa.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.